Tệ San cầm phong bì tiền cọc, nhưng không cất. Bà đẩy nó về giữa bàn, bảo hãy giữ để lo cho Ái Liên. Rồi bà lấy túi vải bạc màu đặt cạnh 5 chiếc chìa khác. Ngày mai tôi mang chìa, bà nói. Không phải vì cô, tôi muốn biết Nhã Cầm đã bắt tôi đợi điều gì. Vãn Ninh rời quán khi trời tối. Cảnh Hào đã phát hiện cuộc tìm kiếm và bắt đầu đánh vào từng đời sống riêng. Cô có 5 người đồng ý xuất hiện, nhưng hai ngăn cuối, cũng có thể là hai ngăn quan trọng nhất, vẫn sẽ khóa kín. Đằng sau cổng Mộc Vũ, tiếng cưa gỗ vang lên từng hồi, chiếc tủ không chắc còn chờ họ đến sáng. Vãn Ninh trở lại phố Thanh Hoài trước bình minh. Qua khe cổng nhà trọ Mộc Vũ, cô thấy cửa phòng mẹ đã bị tháo khỏi bàn lề. Mảnh ván, sách cũ và quần áo của Tô Nhã Cầm nằm lẫn dưới sân. Hai người thợ đang kéo chiếc tủ gỗ thấp ra khỏi hành lang bằng dây chão. Thanh thép sau chiếc tủ đã bị cưa đứt, 7 ổ khóa còn nguyên, như một góc bị bửa bằng xà beng. Cảnh Hào đứng cạnh xe phế liệu, giục thợ làm nhanh. Vãn Ninh gọi qua cổng, phụ lục không cho phép anh chuyển hồ sơ trước ngày ký. Cảnh Hào quay lại, vẻ mặt không hề bất ngờ. Đây là đồ mục, không phải hồ sơ. Cô không còn quyền vào nhà. Vậy để chiếc tủ lại đến 9 giờ. Cô muốn giữ giác để diễn trò với mấy người thuê cũ à? Cảnh Hào ra hiệu kéo tủ lên xe. Vãn Ninh gọi Tĩnh Giao, nhưng máy chỉ báo bận, cô không thể phá cổng và cũng không thể đợi người mua trả lời. Khi chiếc tủ nghiêng khỏi bậc thềm, một ngăn bật ra nửa đốt tay rồi kẹt lại, mép giấy màu vàng hiện trong khe. Cảnh Hào lập tức lấy tấm bạt phủ lên. Minh Chiết và Tuệ San đến. Tuệ San đi thẳng sang cửa hàng vật liệu cạnh nhà trọ, gọi chủ cửa hàng làm chứng rằng thợ của Cảnh Hào đã tháo từ ngăn để dùng lối chung chuyển đồ.